Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 27 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành người teo tay, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 1 đến câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa lành người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ, Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng, hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt, nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cùng nhìn thấy người bị teo tay trong nhà hội, những người Pha-ri-si nghĩ gì và Chúa Giê-xu nghĩ gì? Tại sao có sự khác biệt đó? Câu hỏi thứ hai: Chúa bảo người teo tay, hãy dậy, đứng chính giữa đây, mang ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba: khi Chúa hỏi trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người, Ngài muốn người Pha-ri-si ý thức điều gì? Câu hỏi thứ tư: phản ứng của Chúa Giê-xu trước tấm lòng cứng cỏi của họ ra sao? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: cùng nhìn thấy người bị teo tay trong nhà hội, những người Pha-ri-si nghĩ gì và Chúa Giê-xu nghĩ gì? Tại sao có sự khác biệt đó? Một lần khác, Chúa Giê-xu đi vào nhà hội. Đây là thói quen của Chúa. Ngài đến nhà hội để thờ phượng, để giảng dạy và để làm những việc có ích cho con người. Câu 1 và câu 2 ghi rằng, lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa lành người đó trong ngày Sa-bát chăng, đặng cáo Ngài. Những người Pha-ri-si cũng có mặt tại nhà hội. Hôm ấy là ngày Sa-bát, đặc biệt với họ vì có Chúa Giê-xu đến giảng. Theo Phúc Âm Luca chương 6, câu 6, và trong nhà hội cũng có một người đàn ông bị teo bàn tay mặt đến thờ phượng. Đối với Chúa Giê-xu, khi thấy người bị teo bàn tay, Ngài nhìn thấy sự đau khổ vì tật nguyền của người đàn ông này. Ngài cảm thông và muốn chữa lành cho anh để đem lại niềm vui cho cuộc sống của anh. Thế nhưng, những người Pha-ri-si nhìn thấy người teo tay thì họ thấy anh như một công cụ của họ. Họ không thấy nỗi đau của anh mà thấy anh là một con mồi rất tốt để bẫy Chúa Giê-xu. Theo luật truyền khẩu của họ là không được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Vì vậy, thay vì vào nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì những người Pha-ri-si vào nhà hội để rình rập Chúa và tìm cớ tố cáo Ngài. Thay vì hướng lòng về Đức Chúa Trời, thì họ lại chú tâm vào Chúa, không phải để nghe Chúa giảng dạy, nhưng để xem Chúa có chữa lành cho người bị teo tay hay không. họ biết Chúa yêu thương, nhưng với họ thì không cho phép Chúa thể hiện tình yêu thương với con người trong ngày Sa-bát. Cùng đến nhà hội nhưng với nhiều mục đích khác nhau. Khi đặt lễ nghi và lòng thù hận lên trên hết thì con người tưởng rằng mình đang gần Chúa, nhưng thật sự chẳng có Chúa trong lòng. Chỉ khi nào tình yêu Chúa, yêu người lên ngôi thì con người mới thật sự có Chúa khi đến với Ngài. Câu hỏi thứ hai, Chúa bảo người teo tay, hãy dậy, đứng chính giữa đây, mang ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu vốn biết những người này đến đây để làm gì. Ngài biết thâm ý của những người Pha-ri-si là muốn gài bẫy Ngài, nhưng Chúa cũng biết người nam với bàn tay teo này đang cần được chữa lành. Vì vậy, Ngài bảo người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Với mệnh lệnh đó, Chúa đang kêu gọi ý chí khao khát muốn được chữa lành của người này. Anh đã tin cậy và vâng lời làm theo những gì Ngài phán bảo. Hãy dậy, đứng chính giữa đây là hành động công khai bày tỏ đức tin của anh nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng anh tin có quyền năng để ban sự cứu rỗi và chữa lành cho anh trước đám đông người đang hồi hộp theo dõi và trước những cặp mắt soi mói rình rập của người Pha-ri-si. Ngày hôm nay, Chúa cũng kêu gọi mọi người, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Hãy ăn năn rời khỏi chỗ của mình, mạnh dạn công khai xưng nhận đức tin mình nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận lấy ơn cứu rỗi ban cho từ thiên đàng. Chúa hứa trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 32 và câu 33 rằng, bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Hãy dậy, đứng chính giữa đây, cũng là mệnh lệnh cho toàn thể con dân Chúa. Ngài muốn chúng ta dạn dĩ, tỏ ra cho thế giới tối tăm đang chìm sâu trong sự hư mất đời đời, biết mọi điều tốt lành nhất mà Đức Chúa Trời có thể làm cho mình qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Theo Ê-sai chương 60 câu 1. Câu hỏi thứ ba, khi Chúa hỏi trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người, Ngài muốn người Pha-ri-si ý thức điều gì? Đối với người Pha-ri-si, lúc này mà chữa bệnh hay cứu người cũng đều bị coi là làm việc trong ngày Sa-bát. Theo luật truyền khẩu của họ, ngày Sa-bát không được chữa bệnh và cũng không được cứu người. Nếu một người nào bị thương hay bị đau bệnh trong ngày Sa-bát thì không được giúp cho người đó được khỏe ra. Chỉ có thể dành cho người ấy đủ sự điều trị để giúp cho người ấy sống mà thôi. Còn nếu làm cho bệnh thuyên giảm hoặc lành hẳn thì coi như là đã phạm luật ngày Sa-bát. Đây quả là những luật lệ khắt khe thiếu tình người, nhưng lại được nhiệt thành thực thi bởi những con người mang danh là con Chúa mà lại có trái tim chai cứng, mất đi sự nhạy cảm của tấm lòng thương xót mà Chúa muốn tìm thấy nơi họ. Tất cả đều chỉ thấy luật với luật, chứ không thấy một chỗ nào gọi là tình yêu hay là sự thương xót dành cho con người với nhau cả. Tại đây, Chúa đặt vấn đề với họ, mong họ thức tỉnh và ăn năn với những việc làm của mình. Ngài hỏi họ, trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Chúa ngầm ý muốn nói với họ rằng, trong ngày Sa-bát, thay vì nên làm việc lành, thì các ông lại làm việc dữ. Đó là suy tính tìm cách kết tội để giết tôi, trong khi tôi tìm cách để cứu người. Trong ngày Sa-bát, tôi chữa lành cho người teo tay này, còn các ông thì sau đó lập mưu để giết tôi. Theo câu 6, thì việc nào nên làm và việc nào không nên làm? Tôi xin hỏi các ông, ai là người vi phạm luật ngày Sa-bát? Các ông hay tôi? Nhưng họ đều nín lặng, bởi Chúa nói đúng tâm địa gian ác của họ, cho nên thảy đều im lặng, không nói một lời. Câu hỏi thứ tư, phản ứng của Chúa Giê-xu trước tấm lòng cứng cỏi của họ ra sao? Trước thái độ đó, Kinh Thánh chép rằng, bấy giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi. Lần đầu tiên chúng ta thấy ở đây, ông Mác ghi là Chúa giận. Đây là cơn giận công chính trước tấm lòng cứng cỏi của con người. Họ luôn từ chối không công nhận quyền phép và sự hiện diện của đấng cứu chuộc đang ngự giữa loài người. Họ mãi quan tâm đến các luật lệ do con người đặt ra thay vì bày tỏ tình thương, sẵn sàng cứu giúp người có nhu cầu đang ở quanh mình. Cho nên Chúa giận. Nhưng đây là cơn giận trong chốc lát, thoáng qua. Ngài không thể giận lâu hơn nữa bởi bản tính nhân từ hay thương xót của Ngài. theo Ô-sê chương 11 từ câu 8 đến câu 9. Tuy nhiên, Chúa buồn, một nỗi buồn sâu xa và triền miên về lòng cứng cỏi của họ sẽ đi đến chỗ không còn nghe được tiếng phán của Ngài nữa. Tấm lòng cứng cỏi đó sẽ không đáp lại lời mời gọi của Ngài nữa. Đó là điều Ngài mang nặng trong lòng. Tấm lòng của tôi hiện nay ra sao? Mang danh là con cái Chúa, nhưng tôi có còn nhạy bén trước tiếng phán dạy êm dịu nhỏ nhẹ của Chúa không? Tôi có làm buồn Ngài không? Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng: anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Theo Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Chúa Giê-xu không đến thế gian này để rồi bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi tôn giáo. Ngài đến để mở rộng lòng thương xót đối với những kẻ đau khổ cần đến sự cứu giúp của Ngài. Chúa bảo cùng người nam rằng: hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Tại đây, người Pha-ri-si đang đối diện với một Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, đó là Đấng Toàn Năng, theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 37. Lẽ ra họ phải sắp mình xuống thờ lại Ngài khi chứng kiến phép lạ siêu nhiên diệu kỳ đang diễn ra trước mắt họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh chép: các người Pha-ri-si đi ra, tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Phe Hê-rốt là những người Do Thái nhưng sẵn sàng hợp tác với người La Mã, trong khi người Pha-ri-si thì không. Trên thực tế, hai phe này không bao giờ thỏa hiệp với nhau. Phe Hê-rốt cấu kết với người La Mã bóc lột đồng bào, còn người Pha-ri-si thì chống lại sự cai trị hà khắc của người La Mã. Nhưng bây giờ họ liên minh lại với nhau để tìm cách giết Chúa Giê-xu. Tại sao họ bàn luận với phe Hê-rốt? Vì vua Hê-rốt đã giết được Giăng Báp-tít. Có lẽ phe của vua cũng có thể thành công trong việc giết Chúa Giê-xu. Người Pha-ri-si hy vọng như vậy. Lòng căm thù khiến họ bất chấp những thủ đoạn hèn hạ nhất để hòng đạt được mục tiêu giết Chúa. Bạn thân mến, Chúa Giê-xu yêu bạn. Ngài muốn bạn giống Ngài, không bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Ngài muốn bạn có trái tim nhân ái, sẵn lòng quan tâm, giúp đỡ các anh chị em mình trong hội thánh khi có nhu cầu. Ngài muốn bạn, thay vì xét nét, chỉ trích, thì hãy chấp nhận những người có cách sống và quan điểm khác mình. Nhưng trên hết mọi sự là mối quan hệ giữa bạn với Chúa. Ngài muốn bạn luôn nhạy bén trong Thánh Linh và làm điều chi cho đẹp lòng Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 3 từ câu 1 đến câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi. Ngài đã chịu chết, mọi người liếc mắt khinh chê. Cam chịu, Ngài vui lòng mang.